Rồi bây giờ đến phần sống. Thì các giám mục viết thế này: trong năm thánh, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng giáo hội theo mô hình hiệp thông và tham gia. Ở tự bản chất, giáo hội là hiệp thông, bắt nguồn từ chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi vừa là suối nguồn, vừa là mẫu mực và cùng đích của sự hiệp thông trong giáo hội. Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa đơn độc. Ngài là Thiên Chúa duy nhất, nhưng mà không phải Thiên Chúa đơn độc, mà là Thiên Chúa duy nhất, đồng thời là Thiên Chúa ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hình ảnh của một gia đình, của sự hiệp thông trọn vẹn. Thành thử ra sự hiệp thông ở trong giáo hội là được khơi nguồn từ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi vừa là suối nguồn, đồng thời là mẫu mực cho ta noi theo và là cùng đích cho ta đi tới. Cái điều này mà khai triển về mặt thần học thì rất là sâu, nhưng mà ở đây thì chỉ nói thoáng như vậy thôi. Mà chính vì sự hiệp thông ở trong giáo hội được khơi nguồn từ Chúa Ba Ngôi, cho nên các anh chị mới thấy giáo hội được gọi bằng những từ gì? Dân Thiên Chúa này, gì nữa? Thân mình Chúa Kitô này, đền thờ Chúa Thánh Thần. Có thấy ba ngôi đấy chưa? Dân Thiên Chúa, thân mình Chúa Kitô, đền thờ Chúa Thánh Thần. Thấy rõ ba ngôi ở đấy. Và mỗi lần chúng ta làm dấu cũng là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chỉ có mỗi một điều lạ là người Công giáo nào thì cũng thấy mầu nhiệm ba ngôi trong nó xa vời quá. Phải không? Thấy khó hiểu mà xa vời quá. Mà đang cái đó là mình làm dấu hàng ngày nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giáo hội được gọi là dân Thiên Chúa, thân mình Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Cũng vì thế, chúng ta được mời gọi xây dựng giáo hội không phải bằng những đường lối và tính toán của người đời, nhưng trước hết bằng cách vun trồng sự hiệp thông sâu xa với Chúa trong đời sống ân sủng. Cái câu này rất là quan trọng nha. Bởi vì giáo hội bắt nguồn từ Thiên Chúa, chứ không phải do tính toán của con người. Cho nên các giám mục nói là chúng ta được mời gọi xây dựng giáo hội không phải bằng những đường lối và tính toán của người đời. Đường lối của thế gian có thể là dùng bạo lực. Tao cứ dùng sức mạnh là tao thắng. Nhưng đấy không phải là đường lối của Chúa Kitô. Đường lối của thế gian có thể là trải tiền ra là thu được người ta, nhưng đấy không phải là đường lối của Chúa Kitô. Đường lối của thế gian có thể là gian dối mọi cỡ, miễn sao ta đạt kết quả, nhưng đấy không phải là đường lối của Phúc Âm. Thì trong thực tế chúng ta cũng là con người thôi, cho nên nhiều khi mình bị cám dỗ ăn miếng trả miếng vậy. Nó chơi mình cái răng, mình cũng làm lại cái răng. Mà trong thâm tâm không chừng là muốn chơi cả hàm. Mình cũng bị cám dỗ để mà ăn miếng trả miếng. Để cũng tính toán theo đường lối của thế gian vậy. Thì ở đây này, các giám mục nhắc nhớ ngay từ đầu, điều quan trọng là phải vun trồng sự hiệp thông sâu xa với Chúa trong đời sống ân sủng. Cho nên năm thánh phải là năm để mỗi chúng ta canh tân đời sống của mình. Canh tân bằng cách nào? Bằng việc lắng nghe lời Chúa, bằng việc cầu nguyện, bằng việc lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Sở dĩ tôi có vẻ hơi nhấn mạnh điều này là bởi vì trong bối cảnh hiện tại nó cũng có những tranh chấp khá là phức tạp về tài sản, về đất đai, rồi từ đó có nhiều lập trường khác nhau, có cả những lời hô hào nhiều khi có vẻ nó hằn học và nó nặng nề quá. Thành thử ra mình phải coi đây như là lời nhắc nhớ của Hội đồng Giám mục để bước vào năm thánh cho nó phù hợp với tinh thần của năm thánh. Quan trọng là hiệp thông với Chúa. Rồi nhờ hiệp thông với Chúa, chúng ta được hiệp thông với nhau trong tình yêu và chân lý. Nên lần trước tôi có nói với các anh chị đấy, trong tình yêu nhưng mà nó phải đi đôi với chân lý. Sự hiệp thông này thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa tham gia tích cực vào đời sống của giáo hội bằng cách phát huy những đặc sủng Chúa ban theo ơn gọi và bậc sống của mình. Ví dụ ơn gọi của tôi là làm linh mục. Và bây giờ thì Chúa gọi làm giám mục. Ơn gọi của các anh chị đây một phần lớn là ơn gọi sống đời gia đình. Một phần khác nữa là ơn gọi sống tận hiến cho Chúa ở giữa đời. Và có thể có những người khác thì ơn gọi sống đời thánh hiến trong các dòng tu. Thế chúng ta có thể có ơn gọi khác nhau và từ đó cái bậc sống nó cũng khác nhau. Nhưng mà dù mình ở trong bậc sống nào và theo ơn gọi nào, mình đều có trách nhiệm để xây dựng giáo hội hết à? Để làm chứng cho Chúa hết. Thành thử ra chúng ta mới được mời gọi là phát huy những đặc sủng Chúa ban theo ơn gọi và bậc sống của mình. Để phát huy sự hiệp thông trong giáo hội, thì Đức Thánh Cha Benedicto XVI kêu gọi chúng ta quan tâm đặc biệt đến một số lĩnh vực. Trước hết là phải quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nâng cao trình độ văn hóa của mọi thành phần dân Chúa. Cái chuyện mà giáo dục đời sống đức tin thì các anh chị nghe hiểu. Nhưng mà hình như cái việc nâng cao trình độ văn hóa thì chúng ta ít khi nghe nói tới. Mà điều này cần. Có một thực tế không thể phủ nhận được ở Việt Nam mình là trong những thập niên trước đây này, cách đây 20 năm về trước đó, người công giáo không được vào đại học, đúng không? Không được vào, phải khai lý lịch. Cho nên số sinh viên công giáo rất rất ít và trí thức công giáo cũng rất ít. Thế nhưng từ 10-15 năm nay thì người ta không còn áp dụng cái kiểu đó nữa. Như vậy chính là sinh viên công giáo phải gia tăng nhiều. Nhưng trong thực tế có gia tăng nhưng không phải nhiều lắm. Đấy là điều chúng ta nên quan tâm. Có thể mình ở thành phố mình không thấy vấn đề rõ. Nhưng mà rất nhiều người công giáo sống ở nông thôn. Và trình độ văn hóa kể là rất thấp. Đức giáo hoàng chứ không phải hội đồng giám mục căn dặn nhé. Nâng cao trình độ văn hóa của người dân. Đặc biệt là những anh chị nào ở đây mà làm việc ở trong ngành giáo dục thì chúng ta cố gắng quan tâm giúp đỡ cái điều đó. Rồi kế đến phải thúc đẩy việc thực thi bác ái vốn là nét đặc thù của giáo hội Chúa Kitô. Sau nữa phải chăm sóc đặc biệt cho giới trẻ mà Đức Giáo Hoàng nói là nhất là giới trẻ nông thôn đó. Đang đổ dồn về các thành phố lớn để học hành và tìm kiếm công ăn việc làm. Các bạn trẻ đó từ vùng nông thôn đi ra thành phố với ước mong tìm công ăn việc làm, nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, một lý tưởng rất đẹp. Nhưng đến khi bước vào đời sống thành phố rồi rất nhiều cám dỗ. Tại sao người ta ăn chơi sang thế mà tôi không được? Tại sao người ta được hưởng thụ như thế mà tôi phải vất vả? Cho nên nhiều bạn dễ rơi vào cơn cám dỗ là làm giàu bằng con đường nào mà nó nhanh nhất, nó gọn nhất. Rồi cũng tìm cách hưởng thụ mọi thứ ăn chơi của thành phố, sa đà vào đó. Cho nên giáo hội quan tâm đặc biệt là giới trẻ di dân này.